Lập luận trong tranh cãi pháp lý. 1. Có những cách lập luận khác nhau trong tranh cãi pháp lý. Sự thắng thua trong tranh cãi pháp lý, việc xử án đúng hay sai đều liên quan tới cơ sở logic, tới nghệ thuật ngôn từ, tới mưu mẹo hoặc tới cách vạch trần ngụy biện. Thế nào là lập luận trên cơ sở các quan hệ logic? Ví dụ, sau khi phân chia tài sản, cả hai anh em A và B đều cho rằng mình bị thiệt. Họ kéo nhau lên kiện quan. Quan hệ bị thiệt là quan hệ phản đối xứng, nghĩa là nếu A thiệt thì suy ra B lợi. Một khi cả hai người đều cho rằng mình bị thiệt, nghĩa là người kia được lợi, thì cách phân xử tốt nhất sẽ dựa trên lý lẽ về mối quan hệ phản đối xứng này. Đổi phần của họ cho nhau. Không ai có thể kêu ca được nữa. Thế nào là lập luận, xét xử trên cơ sở mưu mẹo? Chẳng hạn, đó là cách cài bẫy mơ hồ. Chuyện kể rằng ở một làng nọ, một nhà giàu có con là Lý Chính Tần, từ nhỏ đã đính hôn với tiểu thư họ Trang. Sau vì đám cháy làm họ Lý mất sạch cơ nghiệp, thế là Trang tiểu thư lại đi đính thân với tú tài họ Tiền giàu có. Họ Lý lên kiện bao công. Bao Thanh Thiên khuyên cô gái họ Trang nên giữ lời ước cũ, nhưng cô gái không chịu. Bao công biết lẽ phải thuộc về họ Lý nên đành lập mẹo khi xét xử. Tạo tình huống để cô gái nói câu mơ hồ, rồi bao công giải thích theo ý mình. Ông làm như sau. Đưa ba người ra công đường và bắt tú tài họ Tiền, Trang tiểu thư và Lý Chính Tần theo thứ tự quỳ một hàng dọc. Ông nghiêm trang nói với Trang tiểu thư. Trên công đường không nói chơi, muốn lấy tiền phu hay hậu phu cho cô chọn. Nhưng đã chọn thì không được chữa lại, phải lập bằng cớ ngay. Trang tiểu thư ngẩng đầu lên nhìn, thấy phía trước là tú tài họ Tiền, bèn đáp. Tiểu nữ xin lấy tiền phu. Bao công cười lớn. Sau khi tiểu thư nọ ký vào văn bản vừa lập về lời của tiểu thư, ông nói. Trang tiểu thư rốt cuộc là người hiền huệ, không tham giàu, vẫn muốn lấy người chồng trước. Tiểu thư lúc này mới vỡ lẽ. Tiền phu không phải là người đàn ông phía trước như cô hiểu, mà là người chồng trước, dẫn theo Triệu Truyền Đống. Thật ra nếu cô gái nọ có nói muốn lấy hậu phu, thì bao công cũng xoay sang. Trang tiểu thư muốn lấy người đàn ông phía sau. 2. Lý lẽ pháp lý trong truyện dân gian. Lập luận có sức thuyết phục nhất là lập luận dùng đúng đắn logic hình thức. Bên cạnh phương thức lập luận đó, còn có những phương thức lập luận không hình thức dựa trên những lý lẽ chung đã được xã hội chấp nhận. Tuy nhiên, ở mỗi ngành nghề, thường dùng những lý lẽ đặc thù mà không thấy hoặc rất ít thấy ở những ngành khác. Trong số này có ngành tư pháp. Nhiều lập luận trong lối xử án thông minh tài trí ở các truyện dân gian thường theo logic không hình thức. Có chuyện dân gian về anh hàng giàu mất tiền. Anh ta nghi cho một người mù. Hai bên cãi nhau náo loạn. Quan bắt tra xét. Quan bắt người mù bỏ tiền vào nước. Thấy nổi ván dầu trên mặt nước. Thế là quan kết luận. Người giả mù này ăn cắp tiền của anh hàng giàu. Rõ ràng là để đi tới kết luận này, quan đã lập luận như sau. Tiền đề. Tiền của người hàng giàu sẽ dính dầu. Lý lẽ. Nếu là tiền của hàng giàu thì khi cho vào nước sẽ nổi ván dầu. Kết đề. Khi cho tiền vào nước thấy nổi ván dầu. Những đồng tiền này là của anh hàng giàu. Nói cách khác, người này đã ăn cắp tiền của anh hàng giàu. Đây không phải là suy luận theo logic hình thức vì đã lấy điều kiện cần, tiền nổi ván dầu, làm điều kiện đủ. Đó là suy luận theo logic đời thường, thứ suy luận được dùng trong thực tế vì mọi người chấp nhận và dùng như vậy. Quy tắc phát hiện kẻ phạm tội trong hàng loạt truyện dân gian Việt Nam và thế giới đều như vậy. Nhưng không chỉ có vậy. Có những lý lẽ khác giúp cho những quan tòa thông minh tìm ra thủ phạm. Một bà bị mất trộm tấm vải. Bà này nghi cho một người. Hai người cãi nhau rồi dẫn nhau tới công đường. Quan tra hỏi. Về mọi khía cạnh, hai bà này đều giống nhau. Về lý đều có thể là chủ nhân thực sự của tấm vải nọ. Cuối cùng, quan phải dùng tới một lý lẽ tâm lý. Xé đôi tấm vải, chia cho mỗi người một nửa. Thế là một bà ôm mặt khóc thút thít. Ngay lập tức, quan sai trả luôn nửa tấm còn lại cho bà này và thét lính trói mụ đàn bà không khóc lại. Quan đã tìm ra thủ phạm nhờ lý lẽ của đau con sót. Người thực sự mất vải sẽ đau đớn, khóc lóc. Mẹo này gặp trong hàng loạt truyện dân gian về sử kiện. Giải quyết vụ án tranh con trong truyện dân gian của nhiều nước châu Âu, vua Salomon định cho chặt đôi đứa trẻ. Người Khmer cho hai phụ nữ giằng giật đứa trẻ. Giải quyết vụ án tranh ô, bao công cho chặt đôi chiếc ô. Ra khỏi công đường, người rủa bao công hồ đồ mới đích thực là chủ chiếc ô. Lại có hàng loạt truyện dân gian khác dựa trên lý lẽ có tật giật mình. Ai ăn trộm thì thóc cầm trong tay sẽ mọc mầm dài ra. Truyện Việt Nam. Thì có lông ngỗng trên đầu. Truyện châu Âu. Thì có bụi trên khăn trùm đầu. Truyện Thổ Nhĩ Kỳ. Thì có bông dính ở râu. Truyện Iran. 3. Một số lý lẽ trong tranh cãi pháp lý hiện nay. Do những lý do khách quan tế nhị, chúng tôi không thể thực hiện được việc ghi âm những lời tranh luận trực tiếp trong các phiên tòa. Bởi vậy, tư liệu cho phần này được Lê Tô Thúy Quỳnh tập hợp từ các bài ký sự, phóng sự, tường thuật, phỏng vấn hoặc bình luận đã đăng công khai trên báo chí. Lý lẽ là biện pháp để người trình bày thuyết phục người nghe. Một lập luận là thành công nếu được người nghe cảm thấy hợp lý, thuận tai, nghe được. Những điều người nghe chiêm nghiệm được qua thực tế cuộc sống. Vì vậy, những lý lẽ này phản ánh một hệ thống logic xã hội đời thường. Ví dụ, khi góp ý cho dự thảo Bộ Luật Hình Sự về quy định phạt tiền là hình phạt chính trong một số tội thuộc lĩnh vực kinh tế, quản lý hành chánh, có hai loại ý kiến trái ngược nhau. A. Trong hệ thống hình phạt tiền xưa nay vẫn được coi là nhẹ hơn hình phạt tù. Nay quy định thế, e rằng tâm lý người dân không chấp nhận. N.V.T. Vụ trưởng Vụ Pháp luật Văn phòng Quốc hội. Lập luận này dựa trên lý lẽ, tự do quý hơn tiền bạc. Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. B. Trong cơ chế thị trường, ở một số trường hợp, phạt tiền còn nặng hơn, tránh hy sinh đời bố, củng cố đời con. Tôi ủng hộ quan điểm này. TND, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Báo Pháp luật ngày 2 tháng 3 năm 1999. Lập luận này lại dựa trên lý lẽ ngược lại. Tiền bạc cho gia đình có khi còn quý hơn cả tự do cá nhân. Hy sinh đời bố, củng cố đời con. Hai lý lẽ ngược nhau này xuất phát từ những quan điểm sống và kinh nghiệm sống của mỗi người, và chúng vừa mang dấu ấn của dân tộc, vừa mang dấu ấn của thời đại. Và thực tế cuộc sống cho thấy có nhiều người theo quan niệm này, lại có nhiều người khác theo quan niệm kia. Vậy cả hai đều có hạt nhân hợp lý, có sức thuyết phục và do đó có thể chấp nhận được. Thế là Thứ trưởng UKL, đại diện ban soạn thảo, đã phải giải thích thêm về điều luật này. Trong trường hợp cụ thể, tòa sẽ lựa chọn để quyết định áp dụng loại hình phạt nào. Lý lẽ nội tại 6,1% dựa trên những quy luật nhân quả liên quan tới những yếu tố cá nhân, dân tộc, tổ quốc, hoàn cảnh gia đình, địa vị xã hội, tài sản, giới tính, tuổi tác, tình trạng giáo dục, tình trạng thể chất, những yếu tố về nhân thân. Trong những lời biện hộ, luật sư bào chữa và những bị cáo nào có yếu tố nhân thân tốt không bao giờ quên đưa ra yếu tố nhân thân, yếu tố lý lịch nhằm mục đích giảm tội. Trong vụ án Minh Phụng ép cô, bị cáo vờ cờ nói: bị cáo sinh ra và lớn lên dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Cha mẹ bị cáo đều tham gia cách mạng. Trong một gia đình như vậy, bị cáo không được phép lừa đảo bất kỳ ai, chứ đừng nói đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 20 tháng 7 năm 1999. Còn NĐTA thì được sinh ra trong một gia đình gia giáo, cả cha và mẹ đều là giáo viên. Bị cáo không bao giờ nghĩ mình lừa ai, dù người đó là một đứa trẻ, nói gì đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 20 tháng 7 năm 1999. Lý lẽ khách quan. Đó là những lý lẽ có được một cách thực tế, như căn cứ pháp lý, dư luận, giấy tờ, chứng cứ, nhân chứng, lời khai, lời thề, cách phán quyết trước đây. Bởi luật là khách quan, là công bằng đối với mọi người, nên loại lý lẽ này được dùng nhiều nhất trong tranh cãi pháp lý, 28,1%. Công tố viên đưa ra các chứng cớ phạm tội. Luật sư bào chữa thì không có chứng cớ, lời khai nào thể hiện NNB đã tham gia hướng dẫn thành lập các công ty thuộc nhóm EPCO Minh Phụng. Báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 16 tháng 7 năm 1999. NTT vợ TMP tự bào chữa: chúng tôi làm sai thì chúng tôi nhận sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng vì sao những người khác cũng có hành vi tương tự như chúng tôi thì chỉ bị đề nghị từ 10 đến 12 năm tù? Báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 17 tháng 7 năm 1999. Đây là lý lẽ dựa trên cách phán quyết cho những trường hợp tương tự. Những lý lẽ về đạo đức 17,5% có sức thuyết phục rất lớn, ngay cả khi chúng trái ngược với những quy định trong văn bản pháp luật. Khi thảo luận về dự thảo bộ luật hình sự, các đại biểu đã tranh luận rất nhiều về điểm 2 của điều 22. Người không tố giác hành vi phạm tội của cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng thì không chịu trách nhiệm hình sự. Lý lẽ của những người không tán thành dựa trên logic hình thức về sự công bằng xã hội. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Quân pháp bất vị thân. Đó là lý lẽ chung cho mọi dân tộc. Lý lẽ của những người tán thành dựa trên những nền tảng đạo lý, tập tục, văn hóa xã hội của một dân tộc, một cộng đồng, được thể hiện trong lời Bộ trưởng Bộ Tư pháp NĐL. Có một giá trị chúng ta đề cao là những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống đoàn kết gia đình. Báo Tuổi Trẻ, ngày 5 tháng 6 năm 1999. Loại lý lẽ này có thể không tìm thấy trong logic học hình thức. Thế là truyền thống tôn trọng tình cảm gia đình, đoàn kết gia đình này, khi đi vào luật còn vượt cả lễ giáo Tam Cương: vua tôi, cha con, vợ chồng. Không chỉ cha con, vợ chồng, mà cả ông bà, anh chị em ruột hoặc cháu của người phạm tội cũng không chịu trách nhiệm hình sự nếu không tố giác phạm nhân. Và thực tế, rất nhiều người lý lẽ trước tòa theo đạo nghĩa tam cương. Tôi là vợ nên rất khó tố giác chồng. Hờ tờ lờ. Tôi là cha, không lẽ tôi đi đổ tội cho con để trời đánh tôi sao? Tờ đờ. Một luật sư đã cãi cho tờ tờ tờ, vợ của mờ pờ như sau. Tờ 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 gần như lệ thuộc hoàn toàn vào chồng. Làm giám đốc là theo yêu cầu của chồng. Cuối cùng, vì cả hai loại lý lẽ trên đều có những hạt nhân hợp lý và có sức thuyết phục, nên điểm 2 điều 22 này đã được thông qua với một tỷ lệ rất thấp, 53%. Lý lẽ theo quyền uy, 14,9%. Vua chúa có thể phán mà không cần lập luận. Ý ta đã quyết, ai còn ngăn nữa ta sẽ chém. Phê bình văn học cũng như phê bình đời thường có thể lý lẽ theo kiểu chụp mũ, nghĩa là lập luận chẳng cần lý lẽ gì cả. Nói như vậy là không được, là mắc phải luận điệu của kẻ địch. Trong các ngành công quyền thì kiểu lý lẽ quyền uy thường thành lý lẽ theo tôn ti. Ý kiến của trên đã như vậy, dưới cứ thế mà thực hiện. NTP, chủ tịch hội đồng quản trị công ty EPCO, ra lệnh cho NLD, giám đốc công ty Hồng Minh, một công ty con của EPCO. Tao với anh Thình đã thống nhất rồi, mày cứ việc thi hành không được thắc mắc. Báo Tuổi Trẻ, ngày 5 tháng 6 năm 1999. Trong hai vụ án tờ tờ sờ và MPF, hầu hết các bị cáo vốn là người làm công, là nhân viên cho hai công ty này, là nhân viên của hai ngân hàng lớn ICB Hồ Chí Minh và VCB Hồ Chí Minh, cũng như các luật sư cho họ đều dùng loại lý lẽ làm theo lệnh trên để biện hộ cho các hành vi dẫn đến việc họ bị kết tội đồng phạm buôn lậu hoặc cấu kết lừa đảo để chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Nói chung, đây là lý lẽ thường dùng của những cấp dưới. Ăn cơm chúa phải múa tối ngày, chủ sai gì làm nấy. Báo Người Lao Động, ngày 21 tháng 4 năm 1999. Những luật sư bào chữa thường nâng loại lý lẽ này lên một tầm cao hơn. Quyền uy đã khống chế luôn cả ý thức về luật pháp của kẻ thừa hành. Họ không làm thì người khác cũng làm. Họ cũng phải chịu áp lực sợ mất việc làm. Cái quan trọng là chưa tìm thấy một văn bản nào buộc người làm công phải xem xét mệnh lệnh của ông chủ là đúng hay sai pháp luật. Báo Người Lao Động, ngày 21 tháng 4 năm 1999. Mọi người đều có thể là cấp dưới của một số người khác, cho nên ai cũng có thể dùng loại lý lẽ làm theo lệnh cấp trên để bào chữa. Pờ Tờ Ca, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, đã giải trình lý do dù biết EPCO lỗ 5 tỷ, nhưng vẫn bút phê chỉ đạo đoàn kiểm tra là phải hạch toán lãi đến 19 tỷ như sau. Dạ, đó là chủ trương của quận ủy và Ủy ban Nhân dân quận 3. Tôi là cấp dưới, chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên. Báo Người Lao Động, ngày 24 tháng 5 năm 1999. Ở những cơ quan, đơn vị mà nhiệm vụ và trình tự công việc được quy định theo một thứ tự nghiêm ngặt, thì bị cáo và luật sư biện hộ hay dùng loại lý lẽ này để bào chữa. Kết quả xét xử trong những vụ án có những bị cáo là người thuộc những cơ quan loại này cho thấy, loại lý lẽ làm theo lệnh trên cũng có những hiệu lực nhất định. Lý lẽ theo lệ làng, 12,3%. Trong ngành hải quan, ngân hàng và những ngành có rất nhiều vụ tham nhũng lớn lại xảy ra kiểu lý lẽ, làm theo số đông, làm theo tập thể. Một thứ lý lẽ rất hay dùng trong đời sống thường ngày. Lý lẽ này được gọi là lý lẽ theo lệ làng. Khi nhận tiền của Tân Trường Xanh, không suy nghĩ gì, bởi chuyện nhận tiền bồi dưỡng của chủ hàng lâu nay trong ngành hải quan là chuyện bình thường. Tuổi trẻ Chủ nhật, số 16, năm 1999. Nếu như trong vụ án MPF được gọi là vụ án của ngân hàng, nhiều bị cáo dùng lý lẽ quyền uy làm theo lệnh cấp trên để bào chữa, thì trong vụ án TTSR được gọi là vụ án của hải quan. Các bị cáo lại bào chữa cho tội nhận hối lộ theo lý lẽ lệ làng. Đây là thứ lý lẽ không theo luật mà theo lệ, không được luật pháp công nhận nhưng lại được mặc nhiên thừa nhận trong nhận thức xã hội, mà tiêu biểu là tục ngữ phép vua thua lệ làng. Lệ làng ở đây được người đứng đầu xác nhận, như lời ông PVG, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Lệ làng ở ngành hải quan rất khó bỏ vì chủ hàng tự nguyện cho tiền và muốn bỏ cũng phải có thời gian. Thời báo Kinh tế Sài Gòn, ngày 24 tháng 9 năm 1998. Thế là cả ngành hải quan đã rất hồn nhiên, rầm rộ, công khai nhận hối lộ và còn nhận chung cho cả tập thể. Báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 26 tháng 4 năm 1999. Nó đã thành lệ nên không bồi dưỡng, không làm ăn được. Báo Người Lao Động, ngày 7 tháng 4 năm 1999. Và nó cũng thành nếp. Việc kiểm hóa như vậy là làm theo nếp cũ. Báo Tuổi Trẻ, ngày 17 tháng 4 năm 1999. Hầu như ai cũng làm theo lệ làng, dù biết việc nhận tiền là sai, nhưng ở trong một guồng máy như thế, phải chấp nhận. Lời Đờ Sờ Bờ, đội trưởng đội 5. Báo Tuổi Trẻ, ngày 30 tháng 3 năm 1999. Dựa vào ý kiến cấp trên, PVH, một nhân viên hải quan Sài Gòn, đã mạnh miệng bào chữa trước tòa. Tổng cục trưởng hải quan đã trả lời báo chí bữa trước rằng bồi dưỡng là thông lệ của chủ hàng. Họ tự nguyện cho thì tụi tôi nhận. Báo Người Lao Động, ngày 7 tháng 4 năm 1999. Và PLT, trưởng phòng điều tra chống buôn lậu 5, đến khi bị kết tội đã ấm ức trình bày. Tòa buộc tôi phải chết, trong khi hải quan ai cũng làm như tôi. Tiền tôi nhận pháp luật cấm, nhưng xã hội thừa nhận, mọi người biết, Tổng cục Hải quan cũng biết. Báo Người Lao Động, ngày 24 tháng 4 năm 1999. Trước tòa, một đại bàng cũng dùng lý lẽ này để bào chữa. Thủ tục đánh chào phòng là truyền thống, các anh lớn đã làm nên bị cáo bắt chước. Báo Pháp Luật, ngày 1 tháng 6 năm 1999. Lý lẽ theo thuộc tính, 15,8%. Đó là kiểu lý lẽ dựa trên sự sắp xếp các sự vật trên một thang độ theo một thuộc tính nào đó. Một thẩm phán nói, ngay cả khi ổng không phải là cha của các anh mà là người xa lạ nhưng lâm vào cảnh khổ, là người với nhau, các anh còn phải giúp đỡ thương yêu kia mà. Lời nói trên đã kêu gọi ý thức trách nhiệm thương yêu chăm sóc cha mình trong lương tâm con cái. Lý lẽ này dựa trên thang độ về tình thương yêu. Cha ruột thì hơn người ngoài. Vậy mà đối với người ngoài lâm vào cảnh khổ còn có thể giúp đỡ, thì tất yếu phải thương yêu, giúp đỡ, chăm sóc cha mình. Trước tòa, người ta tranh cãi về một hành động nào đó của bị cáo có thực sự phạm tội hay không. Nếu có thì phạm tội danh gì, ở mức độ nào, và do vậy mức án nào là thích đáng. Tội buôn lậu nặng hay nhẹ? Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nặng hay nhẹ? Tội hành vi đưa hối lộ nặng hơn hay hành vi nhận hối lộ nặng hơn? Vì vậy, cách lý lẽ dựa trên sự sắp xếp các sự vật trên một thang độ về một thuộc tính nào đó cũng hay được dùng, nhất là khi muốn biện hộ để giảm nhẹ mức án. Một hành động, một sự kiện có thể nhìn nhận, đánh giá theo những góc độ khác nhau và do đó được sắp xếp trên những thang độ khác nhau. Kết quả là hai hành động, hai sự kiện A và B, nếu nhìn theo thang độ này thì A ở mức độ cao hơn, còn nếu nhìn theo thang độ khác thì B lại ở mức độ cao hơn. Kết quả là có những mức án khác nhau tùy theo cách nhìn khi định tội. Trong kỳ họp Quốc hội năm 1999, góp ý cho dự thảo Bộ luật Hình sự, đại biểu N.T.B. đã thắc mắc: vì sao dự thảo để tội công nhiên chiếm đoạt tài sản có mức án cao nhất chỉ 20 năm tù, trong khi tội trộm cắp tài sản lại có mức án đến chung thân? Vậy đề nghị ban soạn thảo cho biết giữa hai tội công nhiên chiếm đoạt tài sản và trộm cắp tài sản, tội nào nặng hơn? Bộ trưởng N.D.L., đại diện cho ban soạn thảo, đã trả lời và giải thích rằng về tính chất thì công nhiên chiếm đoạt tài sản là thách thức lấy của người khác mang về nhà mình. Còn trộm cắp thì phải lén lút, nên tội công nhiên chiếm đoạt tài sản nặng hơn nhưng không phổ biến bằng tội trộm cắp tài sản. Báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 10 tháng 6 năm 1999. Ở đây, mức án tối đa lại dựa trên thang độ của một thuộc tính thứ yếu, phổ biến hay không phổ biến. Lý lẽ này thiếu thuyết phục và sau đó điều luật này đã phải sửa lại. Cũng trong kỳ họp trên, có sự tranh luận giữa hai tội hối lộ và tham ô, tội nào nặng hơn. Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh Vĩnh Phú, N.N.P., phát biểu tán thành dự thảo cho rằng tội hối lộ nặng hơn. Hậu quả tội hối lộ lớn hơn tội tham ô vì nhà nước còn mất cả uy tín chính trị. Báo Tuổi Trẻ, ngày 27 tháng 4 năm 1999. Như vậy, xét theo thuộc tính hậu quả thì lập luận trên xếp như sau. Hối lộ, mất tiền cộng mất uy tín chính trị thì nặng hơn tham ô, chỉ mất tiền. Chánh án Tòa án tỉnh Lâm Đồng VMP lại cho rằng mục đích của tội tham ô và hối lộ đều là hưởng lợi đồng tiền. Định lượng hai tội này nên tiếp cận như nhau. Báo Tuổi Trẻ, ngày 27 tháng 4 năm 1999. Lập luận này lấy thuộc tính mục đích phạm tội là hưởng lợi tiền bạc làm thước đo, nên đã xếp hai tội đó như nhau. Kết quả Quốc hội đã thuận theo dự thảo, cũng chính là coi trọng thuộc tính hậu quả mạnh hơn thuộc tính mục đích phạm tội. Yếu tố về nhân thân cũng được dùng để sắp xếp sự vật theo thang độ. Xin giảm án cho 6 kiểm hóa viên Cần Thơ và Thừa Thiên Huế. Luật sư N.T.T. lập luận: chúng ta đã từng tha thứ cho kẻ thù, thì tại sao lại không thể tha thứ cho những người hôm qua còn là đồng đội? Báo Người Lao Động, ngày 21 tháng 4 năm 1999. Nghĩa là xét về phương diện khoan hồng thì người có nhân thân tốt được xếp cao hơn người bình thường và do đó càng cao hơn kẻ thù, người có nhân thân xấu. Lý lẽ ngụy biện 5,3%. Những lý lẽ bề ngoài có vẻ rất logic, rất đúng bài bản lập luận, nhưng trong thực tế lại chứa đựng những điều sai lầm. Loại lý lẽ này không nhiều và trong thực tế những lập luận ngụy biện đã xuất hiện tại tòa đều không đủ tinh vi đến mức có thể thuyết phục được ai. Tuy nhiên vẫn có, thậm chí đó là lời ngụy biện của ông P.V.G., nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Lệ làng ở ngành hải quan rất khó bỏ vì chủ hàng tự nguyện cho tiền. Chẳng có ai tự nguyện đem tiền cho không người khác. trong làm ăn buôn bán càng có khuynh hướng sòng phẳng. Họ cho tiền để đổi lấy cái lợi khác, khỏi bị kiểm tra hàng hóa những khi đi buôn lậu. Một luật sư đã biện hộ: Tân Trường Sanh còn có công trong việc nhập hàng tiêu dùng về bán giá rẻ cho dân, tạo sức ép để các nhà sản xuất trong nước phục vụ người tiêu dùng tốt hơn. Báo Người Lao Động, ngày 17 tháng 4 năm 1999. Hàng nhập lậu bán với giá rẻ mạt sẽ bóp nghẹt hàng trong nước, được ngụy biện thành tạo sức ép để các nhà sản xuất trong nước phục vụ người tiêu dùng tốt hơn. Ngoài luật sư nọ, chưa một ai dám nói buôn lậu là làm lợi cho đất nước. Những lập luận như vậy không thuyết phục được ai. Trong tranh cãi pháp lý, không thấy những lý lẽ thường xuất hiện trên những loại lập luận khác. Chẳng hạn những lý lẽ dựa trên tướng mạo, số mệnh. Những lý lẽ dựa vào mê tín, vào mộng mị, vào những điềm lành hay gở. Dựa vào trời Phật, quỷ thần, dựa vào sấm truyền, vào kinh Phật, kinh thánh, dựa vào giáo lý. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2000.